Chương 675, đã nói đừng động thủ thần thông khống chế trọng lực, là thu hoạch đầu tiên của Tôn Ngộ Không sau khi đặt chân đến Vẫn Lạc Chi Mộ. Không có mặt trời mọc hay lặn trong Vẫn Lạc Chi Mộ, nên Tôn Ngộ Không không biết chính xác mình đã ở đây bao lâu, nhưng ước tính cũng hơn một tháng. Tuy nhiên, Tôn Ngộ Không không hề cảm thấy lãng phí thời gian trong hơn một tháng qua. Bất kỳ ai cũng sẽ cảm thấy thời gian xứng đáng nếu họ có thể học được một môn thần thông mạnh mẽ như vậy trong hơn một tháng. Đây là thế giới tôn trọng sức mạnh, và không gì quan trọng hơn sức mạnh, đặc biệt là thần thông, một khả năng đặc biệt độc lập với pháp thuật, rất khó luyện thành, mà hiện giờ Tôn Ngộ Không đã sở hữu hai đại thần thông, điều này vô cùng hiếm hoi. Nếu tính kỹ, khả năng thôn phệ của Trư Bát Giới cũng có thể được coi là một môn thần thông. Tuy nhiên, năng lực này đã trở thành bản năng của Trư Bát Giới, và bản thân hắn cũng không ý thức được sức mạnh to lớn của nó sau khi luyện thành thần thông mới. Tôn Ngộ Không không nán lại lâu hơn nữa, hắn chọn một hướng ngẫu nhiên và rời đi. Lúc này Tôn Ngộ Không đã hoàn toàn thích nghi với trọng lực nơi đây và không còn bị ảnh hưởng bởi nó. Bên trong Vẫn Lạc Chi Mộ đầy rẫy những bộ xương khô rách nát, to nhỏ, của người và thú. Không có gì lạ khi nơi đây được gọi là Vẫn Lạc Chi Mộ ẩu là Vẫn Lạc Chi Mộ hỏi. Một nghĩa địa khổng lồ, cho đến nay ngoài việc bị thương nhẹ do áp lực cực lớn, khi mới bước vào Vẫn Lạc Chi Mộ, Tôn Ngộ Không hầu như không gặp nguy hiểm nào khác. Điều này khiến hắn nghi ngờ rằng Vẫn Lạc Chi Mộ không nguy hiểm như lời đồn, mà chỉ đơn giản là một nghĩa địa khổng lồ. Tuy nhiên, rất nhanh sau đó, Tôn Ngộ Không đã phải trả giá đắt cho suy nghĩ này. Bỗng nhiên, Tôn Ngộ Không nhìn thấy một bộ xương cốt khổng lồ. Nó to lớn đến mức Tôn Ngộ Không không thể ngay lập tức xác định được nó là người hay sinh vật gì khác. Tuy nhiên, điều thu hút Tôn Ngộ Không không phải là kích thước của bộ xương cốt mà là vẻ ngoài của nó. Mặc dù đã trải qua thời gian rất lâu, nhưng những bộ xương vẫn sáng bóng như ngọc, hoàn toàn khác với những bộ xương khô rách nát xung quanh. Thật phi thường, một bộ xương cốt khổng lồ như vậy vẫn nguyên vẹn sau hàng chục vạn năm. Chỉ có một khả năng, khi còn sống, chủ nhân của bộ xương cốt này là một giới chủ đỉnh phong. Nghe nói Vẫn Lạc Chi Mộ là nơi chôn cất tất cả các cường giả trong một trận chiến siêu cấp thời thượng cổ. Và điều này dường như là sự thật, Tuy nhiên, Tôn Ngộ không có ý định tranh đoạt bộ xương cốt khổng lồ này, vì hắn đã có đủ bảo bối, hắn chỉ đơn giản là tò mò về nó. Khi Tôn Ngộ không định đi tiếp, bộ xương cốt khổng lồ bỗng nhiên chuyển động. Tôn Ngộ không giật mình hoảng hốt, phản ứng đầu tiên của hắn là ai đó đã va vào bộ xương cốt. Tuy nhiên, hắn nhanh chóng nhận ra điều đó không đúng. Thần thức của hắn không phát hiện bất kỳ khí tức nào của người sống, xung quanh chỉ có hắn, không có ai khác. Khả năng thứ hai Tôn Ngộ không nghĩ đến là bộ xương cốt này còn sống. Dù sao, cảm giác sáng bóng như ngọc của nó hoàn toàn khác với xương cốt của người chết. Lúc này, bóng hình của một người hiện lên trong đầu Tôn Ngộ Không. Đó là một nữ nhân, người mà Tôn Ngộ Không từng gặp trên đường đi Tây Thiên lấy kinh. Khi đó, hắn buộc phải giả vờ đánh chết nàng để tạo đường sống cho nàng. Phải chăng bộ hài cốt này chính là nữ tử kia? Đúng như dự đoán, bộ hài cốt khẽ chuyển động và đột ngột đứng dậy. Khi đứng lên, Tôn Ngộ Không nhận ra rằng hắn đã đánh giá sai về kích thước của bộ hài cốt này. Không phải nó quá lớn, mà là quá lớn. Khi đứng dậy, bộ hài cốt này cao khoảng 600-700 mét, như một người khổng lồ thực sự. Cùng với bộ hài cốt khổng lồ này, vô số những bộ hài cốt kỳ quái khác cũng đứng dậy xung quanh, yêu quái, thú dữ, và những sinh vật không thể biết tên trong nháy mắt. Tôn Ngộ Không như lạc vào một đại dương khô lâu. Với hàng ngàn bộ hài cốt hiện ra trước mắt, đây là một cảnh tượng vô cùng rùng rợn. Khi nhìn thấy hàng ngàn người, bạn chỉ cảm thấy hơi chật chội. Nhưng khi nhìn thấy hàng ngàn bộ hài cốt đột ngột đứng dậy và hướng về phía bạn, cùng vô số ngọn lửa ma quỷ bùng lên, cảm giác đó sẽ vô cùng khó chịu. Ít nhất, Tôn Ngộ Không cũng không hề thích thú gì với cảm giác này. Ta là Tôn Ngộ Không, Tề Thiên Đại Thánh. Các vị xưng hô thế nào, ta chỉ đi ngang qua thôi. Không biết các vị đang ngủ ở đây hay sao? Tôn Ngộ Không nói với vẻ hóm hỉnh. Tuy rằng số lượng những bộ hài cốt này rất đông đảo, nhưng Tôn Ngộ không hề sợ hãi, chỉ là một đám xương khô mà thôi. Hắn có thể quét sạch cả một mảng lớn bằng kim cô bổng. Ban đầu hắn chỉ kinh ngạc vì không ngờ những bộ hài cốt này lại còn sống. Nhưng ngay khi Tôn Ngộ Không dứt lời, một âm thanh vang dội vang lên, ngươi đi ngang qua, vậy sao còn dám xâm phạm Vẫn Lạc Chi Mộ của chúng ta, ngươi còn dám ở đây bao lâu nữa? Tôn Ngộ Không hoàn toàn không ngờ rằng sẽ có người trả lời hắn. Hơn nữa, nghe giọng điệu này, rất có thể đó là tiếng nói từ bộ hài cốt khổng lồ kia phát ra. Tôn Ngộ Không ngẩng đầu lên, định nói chuyện, nhưng lại cảm thấy tư thế này không thoải mái. Hắn không thích phải ngẩng cao đầu để nói chuyện với người khác, cười khẽ. Tôn Ngộ Không bắt đầu tăng kích thước cơ thể một cách nhanh chóng. Hắn đã vận dụng hỗn độn cự nhân biến, thức thứ tư trong hỗn độn ngũ quyết. Đừng nói là mấy trăm mét, cho dù cao hơn vạn mét cũng không hề khó khăn. Chỉ đến khi cao bằng bộ hài cốt khổng lồ kia, Tôn Ngộ Không mới nhận ra rằng đó cũng là một con người. Ta là Tôn Ngộ Không, ngươi có thể gọi ta là Đại Thánh. Nói thật, ta cũng không biết mục đích đến đây của ta là gì. Hai hốc mắt của bộ hài cốt lóe lên hai ngọn lửa ma quái, như đang quan sát Tôn Ngộ Không. Một giọng nói vang vọng, ngươi không phải là người bình thường, cũng không phải đến đây theo thời gian quy định, tự ý xâm phạm nơi an nghỉ của người chết. Chết? Tôn Ngộ Không ngỡ ngàng, hắn ta nói gì vậy? Mới gặp đã động thủ. Hơn nữa, Tôn Ngộ Không cũng chẳng muốn đánh nhau với bộ hài cốt này. Thứ nhất, đánh nhau với bộ hài cốt, chính hắn ta có cảm giác bắt nạt người yếu thế. Lấy độ cứng của kim cô bổng và trấn giới thiền bì, chỉ vài đòn là có thể đập nát xương cốt của nó. Thứ hai, Tôn Ngộ Không mới đến Vẫn Lạc chi mộ này, hoàn toàn không hiểu rõ tình hình nơi đây. Việc xông vào xung đột với kẻ mạnh địa phương rõ ràng là không khôn ngoan. Tốt nhất là kết bạn với bộ hải cốt này. Vì vậy, Tôn Ngộ Không không hề phản kháng, chỉ đưa tay lên ngăn cản cú đấm của nó và nhanh chóng nói, đừng động thủ, đừng động thủ, có chuyện gì có thể tự tự nói chuyện. Tuy nhiên, bộ hài cốt khổng lồ kia không hề quan tâm, bị cản trở cú đấm, nó lập tức đá gối vào bụng Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không không ngờ tới tốc độ tấn công nhanh như chớp này của một bộ hài cốt. Tuy nhiên, hắn cũng không để nó tấn công. Tay trái nhanh như chớp ấn xuống đầu gối đang hướng tới bụng mình. Nhưng ngay khi ra tay, Tôn Ngộ Không đã hối hận. Hắn ta hoàn toàn không ngờ bộ hài cốt này chỉ có vẻ ngoài mạnh mẽ, thực tế lại yếu ớt đến không ngờ. Hắn ta chỉ dùng một phần sức mạnh đã khiến cả chân phải của bộ hài cốt khổng lồ gãy lịa. Tôn Ngộ Không luống cuống, này bảo đừng động thủ mà, nhìn kìa, chân gãy rồi. Nói xong, Tôn Ngộ Không cố gắng đẩy để nhặt lại đùi của bộ hài cốt. Nhưng khi nhặt được đuôi phải của nó và nhìn lại, Tôn Ngộ Không lại càng hối hận hơn. Bị hắn ta đẩy ngã, bộ hài cốt khổng lồ ra thành từng mảnh, vương vãi khắp nơi. Chưa hết, do kích thước khổng lồ của nó, vô số bộ hài cốt khác trên mặt đất cũng bị đập nát. Ôi chao, bảo đừng động thủ mà sao không nghe. Tôn Ngộ Không thực sự không muốn động thủ, nhưng bộ hài cốt này quá hung hăng, nó vừa gặp đã tấn công. Kết quả không làm gì được Tôn Ngộ Không mà còn tự chuốc họa vào thân. Thở dài, Tôn Ngộ Không cúi xuống gom nhặt những mảnh xương vỡ vụn to lớn vương vãi trên mặt đất. Khi hoàn thành, hắn nhận ra rằng bộ hài cốt dưới đống đổ nát kia đã hoàn toàn tan nát, rơi vào bế tắc. Tôn Ngộ Không biến trở lại kích thước bình thường, nhìn xung quanh cảnh hỗn độn, một cảm giác bất lực dâng trào trong lòng hắn.